Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách cơ đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả cơ đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương 10 của phần 1 Yêu, ham muốn và vui đùa. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng và chớ dựa vào công việc vô ích của sự tối tăm. Thà quở trách chúng nó thì hơn, vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi. Ê-phê-sô đoạn 5, câu 3, câu 4, câu 8, câu 11 và câu 12. Điều đẹp nhất trên toàn vũ trụ này là tình yêu. Trong xã hội hiện nay, thật nguy hiểm khi tình yêu trở nên điều bị xuyên tạc và làm nhơ nhớp nhất. Sự đồ bại trong tình yêu khiến chúng ta phải thật quan tâm. Thường ở chính nơi được cho là có tình yêu, nơi đó có nỗi đau buồn, sự va chạm, sự ghen tuông và xung đột. Nảy sinh tính ích kỷ thay vì sự hy sinh, sự khắc nghiệt thay vì tha thứ. Thái độ cứng cỏi thế chỗ cho tình yêu tuôn tràn. Chúng ta đã xuyên tạc ý nghĩa của tình yêu mà Đức Chúa Trời muốn làm nên trọn vẹn trong đời sống chúng ta. Cơ đốc nhân ở Ê-phê-sô đang sống trong môi trường đồi bại. Nó thể hiện qua đạo đức suy đồi và những cuộc chuyện trò lệch lạc. Trong trường hợp này, về đạo đức là sự hiểu biết sai lạc về giới tính, và trong cuộc trò chuyện là việc khuấy rối tình dục. Tình dục chỉ đẹp đẽ khi được hợp pháp, tình yêu được bày tỏ cao độ qua hành động tình dục. Nhưng tình yêu không có sự hợp pháp không phải là tình yêu thật. Nó có vẻ là dâm dục nhiều hơn. Chính sự xuyên tạc về điều vinh diệu mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong thế giới chúng ta, đó là tình yêu, đã được nhìn thấy qua thái độ coi thường tình dục, quan hệ ngoài hôn nhân. Chúng ta đang lao vào tình dục, vượt ra khỏi phạm vi mà Đức Chúa Trời cho phép. Đây chính là vực thẳm mà chúng ta đang rơi xuống, vô cùng nguy hiểm. Phao-lô đặc biệt quan tâm đến chủ đề này. Ông bàn đến sự tà dâm, ô uế và tham lam. Thậm chí ông còn khuyên không nên nói đến những vấn đề này giữa vòng các cơ đốc nhân. Nhưng chẳng phải việc ý thức bàn đến một cách có trách nhiệm như ông đang làm. Ý của Phao-lô là cơ đốc nhân không nên có những tư tưởng gian dâm, ô uế trong tâm trí họ. Ông thấy cần phải giải bày cách thẳng thắn về điều này trong những ngày đó. Và vì chúng ta đang sống trong giai đoạn giống như vậy, nên cơ đốc nhân cần phải có thái độ tương tự như Phao-lô. Ngay cả trong hội thánh của Chúa, những sự bại hoại vô luân được nhìn thấy ở mọi khía cạnh. Thậm chí trong vòng các tín đồ cũng có sự lầm lẫn giữa tình yêu và gian dâm. Những điều Đức Chúa Trời lên án là tà dâm, ham muốn xấu xa, tham lam, ô uế. Nói cách khác là quan hệ ngoài hôn nhân một vợ một chồng. Hôn nhân vì đam mê tình dục, tìm kiếm sự thỏa mãn cho riêng mình. Nó chẳng liên quan gì đến tình yêu mà Đức Chúa Trời bày tỏ trong đời sống cơ đốc nhân. Phao-lô cũng bàn đến sự xuyên tạc về tình yêu trong lời nói. Điều này rất quan trọng vì có nhiều lúc những sự bàn cãi diễn ra dùng lời nói nhiều hơn hành động, đặc biệt khi bạn trò chuyện trong căn phòng riêng. Tại đây, cơ đốc nhân sẽ có nhiều cơ hội để bày tỏ mình, không mảy may lưu tâm đến những lời xuyên tạc về tình yêu của họ. Phao-lô nói, chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Khi Phao-lô nói giả ngộ tầm phào, tức là những lời nói chuyện ngớ ngẩn mà chúng ta có thể dịch là tính khờ khạo. Rõ ràng có hàng loạt những cuộc trò chuyện về tình dục diễn ra chung quanh chúng ta trong đời sống xã hội hoàn toàn là những lời nói khờ khạo. chúng ta không được dính líu gì đến những cuộc nói chuyện như thế, vì nó nói xuyên tạc đến điều thiêng liêng nhất mà Đức Chúa Trời ban cho, đó là tình yêu. Kể đến, Phaolô bàn về diễu cợt. Có lẽ bạn sẽ nghĩ, ồ không, điều đó có nghĩa là tôi sẽ không còn được nói đùa hay có bất kỳ những tiếng cười vui nào nữa cả. Nhưng đó không phải là điều Phaolô muốn nói. Từ này thật sự có nghĩa là làm thay đổi một điều gì đó. Chúng ta có thể gọi là hai mặt hay hai ý. Bạn đặt mình vào hoàn cảnh bị nói ra một điều gì đó hoàn toàn không có hại, nhưng điều đó đã bị bóp méo bởi một kẻ có suy nghĩ dơ bẩn. Bạn không thể tránh né, nhưng bạn có thể và cần phải không can dự vào việc làm tăng thêm ý đó hay sử dụng nó. Đây là một sự xuyên tạc khác về món quà tình yêu đẹp đẽ của Đức Chúa Trời. Chúng ta sống trong một xã hội có đầy dẫy những sự suy nghĩ xấu xa và những lối trò chuyện lố bịch. Sứ đồ Phaolô khuyên chúng ta phải hiểu được điều hoàn hảo của tình yêu và chớ can dự với bất kỳ điều gì làm xuyên tạc tình yêu ấy. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh chỉ cho bạn thấy ở đâu trong đời sống mình tình yêu đã bị sai lạc. Thưa quý thính giả, chương 10 của phần 1 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 11 của phần 1 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Giấc Mơ Nhiệm Màu do ca sĩ nhạc sĩ Phạm Tuấn Hùng trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài đã cứu vớt tôi. Một ngày kia lời Ngài đã đến trong tâm hồn biến đổi tôi. Lòng vui sướng trong Ngài vì được đi với Cha. Khi gần Cha lòng thấy luôn bình an. Cho dù khi gặp hiểm nguy hay khổ đau, lòng vẫn biết Ngài hằng là đấng yêu thương. Ôi tình yêu mãi không thay rời suốt đời con. Ngài là Chúa vua quyền oai. Giê-xu, Ngài là ánh sáng của đời con. Lời Cha luôn là nguồn hàng sáng. Ngài ban cho giấc mơ nhiệm màu. Mọi vinh hoa đời này vô nghĩa nếu cuộc đời thiếu tình Cha. Lòng Cha mãi mong chờ về đây hỡi con. Trên đôi xưa Ngài phó thân vì anh. Trong hồng ân Ngài tội lỗi sẽ trắng trong. Vì Ngài sống lại rồi.